Độc Tôn Tam Giới, chương 3150, vô tình nghiền áp, góc truyện audio.com, hiển nhiên, đối phương cũng không có tính toán đơn giản thỏa hiệp. Dù mình đã giết gà dọa khỉ, dù mình đã mở miệng cảnh cáo. Nhưng những người kia, rất hiển nhiên còn muốn đánh cược một lần. Nói cho cùng, tam tài đảo vực này thủy chung có tâm lý may mắn, cảm thấy bọn hắn chỉ có mười mấy người, dù mạnh thế nào, cũng không có khả năng mạnh qua toàn bộ bọn hắn. Trận chiến này, nếu như không chiến mà khuất, tam tài đảo vực còn mặt mũi nào tồn tại. Bệ hạ không cần nhụt chí, chúng ta nguyện vì bệ hạ phân ưu. Bệ hạ xin hạ lệnh chiến một hồi. Nói không chừng, những thứ này, bất quá là cáo mượn oai hùm mà thôi. Bệ hạ quần đảo linh thạch kia cho dù lấy một nửa, vậy cũng đủ tam tài đảo vực chúng ta dùng mấy trăm năm. Tài nguyên bực này, tuyệt đối không thể mất. Trong lúc nhất thời, hoàng đế bệ hạ cũng dao động. Đúng vậy à, vạn nhất đối phương là cáo mượn oai hùm cố ý đến hù dọa tam tài đảo vực bọn hắn thì sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hoàng đế bệ hạ cũng có chủ ý. Hoắc thân vương, trẫm cùng hồi xuân đảo vực các ngươi cũng không có thù hận không chết không ngớt. Cái quần đảo kia, người gặp có phần, tam tài đảo vực ta chỉ cầu phân một nửa cũng không tính quá phận. Nếu việc này có thể định, hiện tại chúng ta liền bỏ binh giảng hòa cũng tốt hơn chém giết một hồi, sinh linh đồ thán. Hoàng đế bệ hạ này cũng ra lời dò xét, nếu như Hoắc thân vương thật sự đáp ứng phân hắn một nửa cái kia nói rõ, một màn trước mắt hơn phân nửa là cáo mượn oai hùm. Nếu như đối phương chết không đáp ứng, vậy thì mượn cơ hội này chiến một hồi. Mượn nhờ thiên thời địa lợi, mọi người cũng không tin tam tài đảo vực thất bại. Hoắc thân vương lạnh lùng cười cười, việc này, hồi xuân đảo vực ta, đã giao cho vị công tử này toàn quyền xử lý. Sắc mặt của hoàng đế bệ hạ trầm xuống. Nói như vậy, hồi xuân đảo vực ngươi đã đắm mình, nếu như thế, vậy thì đừng trách tam tài đảo vực ta không nể mặt. Tất cả mọi người nghe toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hoàng đế bệ hạ hạ lệnh, Giang Trần một mực thờ ơ lạnh nhạt, hắn biết rõ, những thứ này, nói cho cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định không muốn buông tha cho thịt đến bên miệng. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét dài vang lên, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, sơn hà dao động. Tiếng long ngâm tựa như vạn long cộng minh, khí thế mãnh liệt, tầng mây cuồn cuộn, trận thế lớn kinh người. Long ngâm, phía dưới đúng là vẫn còn có người biết hàng. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ của tam tài đảo vực đều hoảng sợ biến sắc. Mấy gia hỏa chủ chiến, vẻ mặt lại đầy lệ khí kêu lên. Thì tính sao, một không làm, hai không ngớt, mở đại trận ra, mượn nhờ đại trận giết. Mở đại trận ra, một khi có người chủ chiến, loại cảm xúc này cũng rất dễ ảnh hưởng người khác, không ngừng có cường giả gia nhập trận doanh chủ chiến. Cái này để cho Triệu Tư Đồ triệt để im lặng, hắn vốn cho là, mình đã nói động hoàng đế bệ hạ có thể tránh họa chiến tranh. Lại không nghĩ rằng, lợi ích khu động để cho những người kia đỏ mắt triệt để đánh mất lý trí. Người trẻ tuổi trước mắt kia tài hoa xuất chúng, thần thông quảng đại, nhất định là thế lực lớn đến, dù không phải Giang Trần thiếu chủ cũng nhất định là thiên tài đỉnh cấp của 10 đại thánh địa. Loại người này, tam, góc truyện audio.com, tài đảo vực bọn hắn có thể đắc tội được sao? Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, Triệu Tư Đồ hắn căn bản ngăn không được đại thế phát sinh. Ngược lại là Giang Trần, trong lúc đó, trong tay có một chuông lớn, nghênh không ném đi, mà tay kia thì kéo lấy một dãy núi kim sắc cũng thuận tay ném đi. Một tòa nguyên từ kim sơn, một cái chuông lớn, hai bảo vật hung hăng đánh tới đại trận hộ thành. Đồng thời, Giang Trần quát, Chu Tước lão ca cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn đi. Chu Tước thần cầm gật đầu, pháp thân nhoáng một cái, lập tức lớn mạnh mấy trăm lần, che khuất bầu trời, cánh chim xòe ra, lập tức che chắn nhật nguyệt chi quang. Hôm nay Chu Tước thần cầm là thần linh, thần uy phóng ra cái kia là kinh người bực nào. Cánh chim đáng sợ vỗ xuống, nện ở trên hộ thành đại trận. Nơi đó, như tường thành sụp đổ, từng bước rơi xuống, vô số phù văn bị đập tán, hóa thành hư vô, không ngừng biến mất. Một đại trận hộ thành hoàn mỹ, bị Chu Tước thần cầm vỗ một cái, liền triệt để báo hỏng rồi. Hộ thành đại trận xuất hiện lỗ hổng, lập tức phát ra thanh âm cảnh cáo ông ông. Hoàng đế bệ hạ cùng đám phần tử chủ chiến kia thấy một màn như vậy, mỗi một cái đều mắt choáng váng. Cánh chim vỗ xuống, liền hủy một góc của hộ thành đại trận. Cái này là uy thế bực nào, thần thông hạng gì? Sắc mặt của Triệu Tư Đồ đại biến. Là hắn, quả nhiên là hắn. Bệ hạ, dừng tay, dừng cương trước bờ vực còn có cơ hội. Kẻ này, là thiếu chủ Giang Trần của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Thần cầm kia, nhất định là Chu Tước thần cầm. Lúc Triệu Tư Đồ nói lời này, hiển nhiên đã hơi trễ rồi. Mấy tu sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh, ỷ vào tu vi cao cường, bản thân lại xuất thân hải tặc tính cách tràn đầy tính xâm lược cho nên xông đến phía trước nhất. bọn hắn cũng muốn đoạt đầu công, cho nên tốc độ xông đến cực nhanh. Một cái hô hấp tầm đó, cũng đã tiếp cận khu vực cách Giang Trần mấy trăm mét rồi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn lại như đâm vào một khí tường kim sắc như ẩn như hiện, tản mát ra từng đạo rung động thảm thiết. Lúc này, Giang Trần dẫn thủ quyết nguyên từ Kim Sơn cùng chuông lớn, cũng không chút do dự, đập xuống mấy người kia. Mà Long Tiểu Huyền, cũng không chút khách khí, Sơn Hà phá toái chảo thừa dịp cơ hội này, trực tiếp nắm một tu sĩ, bẹp bẹp, liền thôn phệ sạch sẽ. Mà chuông lớn kim sắc chụp xuống, cũng trực tiếp chế trụ một cái. Nguyên tử Kim Sơn cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nguyên tử phong bạo cường đại, lập tức quân lấy một tu sĩ, hô hấp tầm đó đã thành tù binh của Giang Trần. Thậm chí, Chu Tức Thần Cầm còn không có ra tay, mấy gia hỏa xông trước nhất kia, đã triệt để biến thành phù vân. Đừng nói công kích Giang Trần, uy hiếp được an nguy của Giang Trần, ngay cả cơ hội vọt tới phụ cận cũng không có. Một màn này, làm cho tất cả mọi người của Tam Tài Đảo vực trợn tròn mắt. Trước kia còn có một đám gia hỏa kêu gào muốn cường ngạnh, giờ phút này đều hận không thể tìm một kẽ đất chui xuống. Người trước kia kêu gào muốn chiến, giờ phút này cũng triệt để lặng ngắt như tờ rồi. Còn chiến sao, trừ khi ngại mạng dài. Tuy vừa rồi giao thủ chỉ có mấy cái hô hấp. Nhưng mấy cái hô hấp kia đối với bọn họ mà nói, lại không thể nghi ngờ là như trải qua một hồi luyện ngục. Đồng thời, trong lòng bọn hắn may mắn trước kia công kích phía trước nhất không phải bọn hắn, nếu không. Góc truyện audio.com, hiện tại bọn hắn chẳng phải đồng dạng mấy tên kia, hoặc bị giết, hoặc bị bắt. Sắc mặt của Hoàng đế bệ hạ trắng bệch, trái tim bất tranh khí run rẩy. Ngay một khắc trước, hắn còn hùng tâm bừng bừng, muốn dựa vào vũ lực bác ra một tiền đồ. Hiện tại xem ra, đây quả thực là mơ mộng hão huyền. Cách chương.